Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc thờ cúng trong lão giáo, nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Nơi ẩn nấp trong phong ba qua tiếng hát Siêu Y Cao.
Nhờ Giê-xu ngăn chê như tăng đá,
nơi tôi nơi thân trong lúc phong ba,
bình an trong cơn tai ương công phá,
nơi ẩn nấp lúc mưa quỷ gió ma.
Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ. Ngày đêm Giê-xu chê tôi yên thoát,
nơi tôi nơi thân trong lúc phong ba,
thù xưa hầm hè không phương huy phá,
nơi ân nắng lúc mưa quỷ gió ma.
Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ. Hầm hè công phá,
nơi tôi nương thân trong lúc phong ba,
nguyện tôi luôn tôi không xa tăng đá,
nơi ân nấp lúc mưa quỷ gió ma.
Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao dần.
Thật an ninh thầy nương trên tăng đá,
nơi tôi nửa thân trong lúc phong ba,
gần Giê-xu tâm tôi luôn vui thoá,
nơi ân nắng lúc mưa quỷ gió ma.
Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ.
Vừa rồi là tiếng hát Siêu Y Cao trong thánh ca Nơi ẩn nấp trong phong ba. Bây giờ chúng ta sẽ nói về thờ cúng trong lão giáo. Lão giáo hay đạo giáo do Lão Tử lập ra, ông là người đồng thời với Khổng Tử bên Trung Hoa. Học thuyết của lão giáo đúc kết trong cuốn Đạo Đức Kinh hàm chứa nhiều triết lý siêu thực người thường khó hiểu được. Tuy nhiên, theo tác giả Toan Ánh trong Tín Ngưỡng Việt Nam, chúng ta có thể tóm tắt tôn chỉ của Đạo Lão như sau. Đạo Lão lấy thanh tịnh tự nhiên làm tôn chỉ. Phải xét rõ việc đời tình người để lấy sự nhạt nhẽo hư không mà đối với đời, không để một chút gì tơ tóc vướng víu đến mình, ngõ hầu tận hưởng cái thú ung dung nhàn nhã, sung sướng khoan thai. Việc đời xảy ra tới đâu đối phó tới đó, không cần phải khó nhọc tâm cơ, hao tổn tinh thần, cứ lấy tự nhiên thù ứng các việc tự nhiên, rồi đâu sẽ ra đấy cả. Về phương diện triết lý, Lão Tử cho rằng đạo là một nguyên lý huyền diệu vô hình vô sắc, đã sinh ra âm dương trời đất và muôn vật. Muôn vật sinh ra khắp cả thế gian, rồi lại quay trở về với đạo, để lại hóa ra muôn vật muôn loài, theo một cuộc tuần hoàn biến cải thiên nhiên. Tôn chỉ của Đạo Lão rất cao, ý tưởng rất lạ. Duy đối với môn đồ Lão Tử, thì phàm việc gì cũng cho là phù phiếm hư không, chỉ biết nhàn thân hưởng lấy mình, không thiết gì đến đời. Cho nên Đạo Lão bị các người theo nho học bác bỏ. Đó là theo sách Tín ngưỡng Việt Nam của Toàn Ánh, trang 203-204. Trên đây là tôn chỉ Đạo Lão theo phương diện lý thuyết. Trong thực hành, ảnh hưởng của Đạo Lão trong xã hội nước ta không giới hạn trong các tôn chỉ trên, nhưng đã chuyển sang các biến thể, nghiêng hẳn sang chiều hướng thần bí. Tác giả Toàn Ánh ghi nhận như sau. Riêng về Đạo Lão, cái tôn chỉ cao xa của Lão Tử về sau đã bị các lưu phái biến thành lối thuật số, cách tu luyện đạo phù thủy với những điều dị đoan, làm hư hại dân trí, không ích dụng gì. Đó chỉ là do các môn đồ đạo phái căn cứ theo tôn chỉ Đạo Lão suy diễn ra một cách sai lầm, vô tình hoặc cố ý, theo trang 207. Toàn Ánh cho rằng, các môn đệ của Đạo Lão đã lợi dụng lòng mê tín của quần chúng mà phát triển các hình thức pháp thuật như phù thủy, chiêu hồn, điều khiển âm binh và nhất là cầu cơ và đồng cốt. Theo Phan Kế Bính, thì phù thủy có phép luyện âm binh âm tướng thường đêm khuya đến những nơi tha ma mộ địa, đốt hương khấn khứa, luyện phù luyện phép để cầu cho các âm hồn phải theo hiệu lệnh của mình. Thầy phù thủy cũng có phép làm bùa yêu, bùa mê, bùa yêu làm cho hai người ghét nhau phải thương nhau, bùa mê làm cho người tỉnh trở nên mê mẩn, có khi hóa điên dại, phải có bùa mới giải hết. Người ta cũng lại nói rằng các thầy phù thủy có lắm phép kỳ lạ, sai khiến nổi âm binh, làm những việc của người trần, nhưng phần nhiều thực hiện về đêm, sai âm binh đi tát nước vào ruộng, sai âm binh đi ném đá, ném gạch vào nhà người khác, vân vân. Mỗi thầy phù thủy mỗi khi điều khiển âm binh xong, phải có lễ khao quân, nếu không âm binh sẽ phản lại đánh trả thầy. Và mỗi khi sai âm binh, thầy phù thủy phải canh chừng, đừng để trời sáng, phải thâu âm binh về trước khi có ánh dương ló ra. Bị lộ thiên cơ, nghĩa là bị người trần trông thấy vào ban ngày, âm binh cũng đánh trả thầy. Tác giả Toan Ánh nhận định rằng, thuật phù thủy là một việc huyền ảo, thực thực hư hư, các thầy phù thủy khéo thôi miên con người, nên thường được người đời tín nhiệm. Thật ra, nhận định như Toan Ánh cũng chỉ đúng một phần trong trường hợp các tay phù thủy bịp bợm, dùng những mánh khóe xảo thuật để lừa dối giới bình dân để trục lợi. Nhưng mặt khác, trong trường hợp thầy phù thủy là công cụ trong tay tà linh ma quỷ, thì những pháp thuật kia không phải là trò ảo thuật đâu, mà là thể hiện quyền lực của sự tối tăm, của tà linh, của ma quỷ. Chính Toan Ánh cũng cho biết thêm rằng, các thầy phù thủy đều lập những ngôi tĩnh, thường là một cái am hay một phòng nhỏ trong nhà, để thờ thánh thần trong Đạo Lão, như Thái Thượng Lão Quân, Độc Cước Thần, Trương Thiên Sứ, v.v. Trong ngôi tĩnh này, thiết là một hương án, có bài vị, có tượng hoặc tranh vẽ vị thần thầy phù thủy đang thờ phụng, đặt trên một chiếc khám hoặc một chiếc ngai. Chiếc ngai có một hòm ấn kiếm, lẽ tất nhiên là ấn gỗ và kiếm gỗ, tượng trưng cho uy pháp của vị thần. Ngôi tĩnh nào cũng có một chiếc kiểng. Trước khi cúng khấn, thầy phù thủy bao giờ cũng đánh 3 tiếng kiểng giáo đầu. Các bình hương ở một ngôi tĩnh luôn luôn ngày đêm thắp hương. Theo các thầy phù thủy nói, lúc nào ở tĩnh cũng có sự giáng lâm của thần hoặc của các bộ hạ. Do đó, việc nhang đèn không thể sơ suất được. Đó là theo trang 210. Với những điểm khái lược trên, chúng ta có thể nhận định rằng các hoạt động phù thủy thật ra chính là các hoạt động thờ cúng tà thần để được ban quyền lực pháp thuật, nhờ đó thực hiện những hành vi siêu nhiên để lôi cuốn, thuyết phục nhiều người sống trong tối tăm, từ đó cầm giữ họ trong xiềng xích bền chắc của ma quỷ. Những hoạt động thần bí khác như lên đồng, cầu hồn, phụ tiên, bói toán, xin sâm đều là những hình thức thờ cúng trong các sinh hoạt thần bí xuất phát từ lão giáo. Bây giờ chúng ta nói đến việc thờ cúng trong thần đạo Nhật Bản. Cho đến Thế chiến thứ hai, thần đạo là quốc giáo của Nhật Bản, nhưng thần linh đứng đầu là nữ thần mặt trời Amaterasu. Cùng với việc Nhật thất trận trong Thế chiến thứ hai, thần đạo không còn được coi là quốc giáo tại Nhật nữa, cho nên việc quản lý điều hành các ngôi đền được chuyển giao cho các hội đoàn tư nhân. Thần đạo là một tôn giáo cổ vũ lòng yêu nước và tính chất siêu đẳng của dân tộc Nhật Bản. Vì thế, tôn giáo này chỉ giới hạn trong biên cương quốc gia này mà thôi. Truy nguyên, thần đạo là một tôn giáo thờ thiên nhiên, coi các năng lực trong thiên nhiên đều là thần thánh, mà mặt trời là thượng đẳng thần. Cho đến Thế chiến thứ hai, hoàng đế Nhật Bản được thờ cúng và coi là có nguồn gốc thần linh. Nữ thần mặt trời Amaterasu được coi là thần ban cho hoàng đế Nhật Bản thẩm quyền cai trị. Tuy nhiên, năm 1946, trong một chương trình phát thanh toàn quốc tại Nhật Bản, hoàng đế Hirohito đã tuyên bố trước quốc dân từ bỏ nguồn gốc thẩm quyền thần linh đó. Dẫu vậy, cho đến nay, dù không còn tuyệt đối tin vào nguồn gốc thần linh của hoàng đế, dân chúng Nhật Bản vẫn giữ lòng tôn kính đối với nhà vua. Mặt khác, vì niềm tin tưởng cổ truyền vẫn tiềm tàng trong quảng đại quần chúng Nhật Bản, cho nên họ vẫn kêu cầu tin thờ thần thánh đủ loại, tùy theo nhu cầu cá nhân và gia đình. Nhiều nhà có bàn thờ Shinto, tuy nhiên, nơi thờ cúng linh thiêng vẫn là đền thờ thần đạo tại mỗi địa phương. Đền thờ linh thiêng nhất là ở tại Ise, cách thủ đô Tokyo hơn 300 km về phía tây nam. Đây là nơi hàng năm người Nhật Bản khắp nơi trong nước đến để hành hương. Nhiều người sùng kính thần đạo Nhật Bản cũng liên hệ vào các hoạt động thần bí, bói khoa, thông linh, quỷ thuật, chiêu hồn như đa số các dân tộc chịu ảnh hưởng của các ngoại giáo khác. Vì vậy, thần đạo của Nhật Bản cũng là một đầu cầu thuận lợi cho các hoạt động của tà linh ma quỷ trong việc khống chế đời sống người dân Nhật Bản, mà chỉ có tin mừng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể giải phóng được họ mà thôi.
Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi cung giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu. Đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi, con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ơ con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm một lòng làm theo ý thánh. Ơ con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha.
Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.